Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, khi tham gia vào các triển lãm du học Úc tại Việt Nam, gặp gỡ những học sinh, sinh viên Việt Nam đang lên kế hoạch và tìm kiếm cơ hội sang Úc du học, Kim Cúc đã được nghe chia sẻ về những điều mà các bạn rất là khao khát muốn thực hiện khi sang Úc. Và trong chương trình du học ở Úc tối nay, Kim Cúc muốn các bạn du học sinh đang học tập và sinh sống tại Úc nghe những chia sẻ này. Để làm gì? Để các bạn nhận ra rằng mình đang có cơ hội để thực hiện những điều tuyệt vời gì và tạm dừng lại những cái tất bật với việc học, việc làm hiện tại để thực hiện chúng. Mà thật ra thì có khi đó là những dự định của chính các bạn trước khi đến Úc, mà những lo toan và cái guồng quay chóng mặt của cuộc sống ở đây đã làm các bạn dần quên đi những ý tưởng ban đầu rất tuyệt vời của mình.
Theo thông tin mà mình đọc được trên mạng thì mình thấy Cray Ocean Road dọc bờ biển phía đông nam tiểu bang Victoria thì được bình chọn là một trong những cái tour đẹp nhất thế giới và cũng rẻ nữa. Đi theo kiểu sinh viên tiết kiệm thì cũng cỡ 100 đô một người. Tuy nhiên cái mà thôi thúc mình tìm đến với con đường này chắc chắn là vì cái câu chuyện đằng sau nó. Mình được biết kế hoạch xây dựng cái cung đường đại dương này bắt đầu từ sau Thế chiến thứ nhất. Và ngoài cái mục đích mở rộng giao thương và phát triển du lịch thì còn để tạo cái việc làm cho các cái binh sĩ trở về, và cái con đường này cũng chính là đài tưởng niệm vĩ đại cho các binh sĩ đã hy sinh trong cái cuộc chiến này. Và suốt 13 năm ròng rã thì hơn 3.000 binh sĩ đã miệt mài lao động trong khó khăn và nguy hiểm để xây dựng nên cái con đường trên vách đá dựng đứng treo leo này. Và khi đọc được cái câu chuyện này thì mình đã rất là xúc động và nghĩ đây nhất định phải là cái điểm đến nằm trong cái kế hoạch mà tham quan của mình khi đặt chân đến nước Úc.
Các bạn thân mến, vừa rồi là chia sẻ của bạn Vĩnh Châu về con đường di sản Great Ocean Road, nơi mà chắc chắn bạn sẽ tới khi được đi du học Úc. Nghe câu chuyện này của Châu thì Kim Cúc mới nhận ra là mình cũng đã ở Úc hơn 4 năm rồi, đã rất nhiều lần nghe nói về con đường này, thậm chí là đã đến Melbourne rồi mà vẫn chưa thực hiện được một chuyến đi dọc con đường nổi tiếng này. Đó là điều rất là đáng tiếc. Vì vậy, các bạn du học sinh ơi, hãy chộp ngay cơ hội trong kỳ nghỉ dài sắp tới để đến thăm Great Ocean Road hoặc là bất cứ địa điểm nào đã từng nằm trong wishlist của các bạn nha. Các bạn thân mến, bên lề một diễn đàn du học vừa diễn ra vào cuối tuần vừa qua tại Sài Gòn thì Kim Cúc đã gặp một nữ sinh viên của Đại học Ngoại thương đang tìm hiểu về du học Úc và ấp ủ rất nhiều dự định khi được đến Úc. Xin mời các bạn cùng nghe để xem đó có phải là những gì mình đã từng mong ước khi chưa sang Úc hay không, và đến bây giờ thì các bạn đã thực hiện được hay chưa. Xin chào bạn, thấy bạn cầm trên tay khá là nhiều tờ rơi, catalog giới thiệu các trường đại học cũng như các danh lam thắng cảnh ở Sydney, thì không biết là bạn đã có những dự định gì khi sang Sydney du học, có thể chia sẻ cho các thính giả của chương trình Du học ở Úc được biết hay không?
Nếu được đi du học ở Úc thì việc đầu tiên mình muốn làm và chắc chắn sẽ làm đó chính là tham quan hết những cái danh lam thắng cảnh đẹp và nổi tiếng ở cái thành phố được gọi là biểu tượng của Úc, đó chính là thành phố Sydney. Theo mình biết thì đây cũng chính là thành phố du lịch được luôn luôn nằm trong top là đẹp nhất và tốt nhất thế giới. Cho nên chính vì vậy, nếu mà được đi du học ở Úc thì chắc chắn mình sẽ đến những nơi sau đây. Thứ nhất là nhà hát Opera. Nhà hát này cũng chính là biểu tượng của Úc. Từ lúc mà mình còn nhỏ, mình học, mình chưa có khái niệm đi du học gì hết, là mình đã thấy được những cái hình ảnh của cái nhà hát này trong sách báo, sách giáo khoa rất là nhiều. Cho nên là đây cũng chính là nơi đầu tiên chắc chắn mình sẽ đến. Nếu mà mình đến thì mình sẽ chụp ảnh, check in, và nếu mà mình có điều kiện thì mình sẽ thử mua một cái vé hòa nhạc để mà trải nghiệm thử nó như thế nào, trải nghiệm thử một buổi concert như thế nào. Và kế bên cái nhà hát này chính là cái cầu cảng Sydney. Mình sẽ chắc chắn mình cũng sẽ đến để mà chụp hình check in và để ngắm cảnh đẹp, bởi vì theo mình biết là đây là một chiếc cầu có nhiều cái nhất, cho nên đây sẽ là điểm đến thứ hai của mình. Cái điểm đến thứ ba mà mình muốn đến đó chính là Sydney Aquarium. Cái bảo tàng hải dương học này là mình tò mò bởi vì khi mà mình coi Discovery ở trên TV á, là nó giới thiệu là có hơn 6.000 loài động vật biển đặc trưng của chú. Nhưng mà khi mà coi trên TV thì chắc chắn là sẽ không rõ và không tận hưởng được cái cảm giác nhìn tận mắt, cho nên chắc chắn là mình sẽ đến, tại vì mình rất là thích khám phá những cái mới lạ và đặc biệt là động vật, cho nên là mình sẽ đến đây để chụp ảnh cùng với những con cá mà chưa bao giờ mình nhìn thấy. Điểm đến tiếp theo mà mình muốn đến đó chính là mình sẽ đi thăm vườn nho ở thung lũng Wadin. Mình được giới thiệu ở trên YouTube về cái vườn nho này rồi. Nó sẽ cho mình đi thăm một cách thoải mái và tự do. Và sau đó sẽ được tham quan cái nơi sản xuất rượu nho như thế nào. Rồi mình sẽ được ăn nho, được uống thử rượu miễn phí. Và được ăn phô mát tùy thích, và có thể mua sắm mang về những cái như sản phẩm ngay tại đó mà giá cả rất phải chăng nhưng mà chất lượng lại được đảm bảo. Đó chính là cái mình rất là mong đợi khi được đi đến đó. Và chỗ kế tiếp mà chắc chắn mình sẽ đến thăm, bởi vì khi mà xem phim á là mình đã được giới thiệu là cảnh mặt trời mọc ở vịnh Nelson rất là đẹp, cho nên mình sẽ đi đến tiếp theo, đó là vịnh Nelson. Ở chỗ này thì mình sẽ được thấy nước rất là trong xanh, rồi mình sẽ được ngồi thuyền ngắm hai bên bờ vịnh, và đặc biệt cái điều mà mình hào hứng nhất luôn đó chính là mình có thể thấy được cá voi ở khoảng cách rất là gần. Và nếu mà nhắc đến những cái môi trường mà gần gũi với thiên nhiên như vậy thì chắc chắn là mình sẽ đi thăm công viên Fidelei và cái vườn thú Taronga. Hai cái chỗ này á, thật ra là mình chỉ được nhìn qua ở trên sách báo thôi chứ mình cũng không biết là nó như thế nào nữa, nhưng mà nghe giới thiệu rất là hoành tráng, đó chính là có 2.200 động vật quý hiếm đặc trưng của chốt luôn, là có con koala, kangaroo, thú mỏ vẹt, chim cánh cụt, con fairy beacon, và có báo biển, hải cẩu và những cái động vật tuyệt chủng như là con tinh tinh 60 năm tuổi hay là cá mập, gấu. Rồi những khi mà mình nghe những cái con đó, có những cái con vật đó là mình đã cảm thấy rất là hào hứng, và rất là muốn đi xem và chụp hình chúng, và được chạm chúng. Rồi tới cái nơi tiếp theo mà mình muốn đến, cái chỗ này thì chắc là cái nơi đến mình sẽ đến cuối cùng, bởi vì nó không phải là một nơi quá sôi động, nó là một nơi mà lưu giữ những cái cổ vật, những cái di tích, những cái dấu ấn mà qua cái quá trình hình thành và phát triển của Sydney, đó chính là Bảo tàng Sydney. Mình muốn đến để mà mình muốn hiểu biết thêm về cái đất nước này, về những con người ở đây, những phong tục tập quán ở nơi đây.
Ngoài việc đi thăm thú những cái nơi này, nơi kia như là bạn vừa nói, thì bạn còn có những ý định gì nữa?
Nãy giờ thì mình chỉ mới đề cập về những cái nơi danh lam thắng cảnh đẹp thôi. Bây giờ khi tham quan xong hết những cái đó, thì mình sẽ đi cái khía cạnh thứ hai mà không thể thiếu, đó chính là ẩm thực. Là mình sẽ đi kiếm đến những cái khu phố đồ ăn vặt nổi tiếng. Khi mà ở trên khi mà coi đi xem TV á, mình đã được giới thiệu đến cái khu phố Chinatown, nằm ở khu vực giữa ga trung tâm và cảng 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 Darling thành phố, và đây lại là một cái khu mà khiến mình rất là muốn đặt chân đến, bởi vì mình rất là thích ăn đồ tàu, cho nên là mình chắc chắn mình sẽ ở đây, mình sẽ lại đây nhưng mình thưởng thức hết tất cả những cái món ăn với đủ các tầm giá. Rồi khi mà nếu mà mình được làm một du học sinh ở Úc á, mà nếu mình có điều kiện là mình có một cái khoản tiền tiết kiệm vừa đủ, thì mình sẽ muốn là song song với cái việc học, mình muốn được mở một cái quán coffee shop nhỏ nhỏ để mà kiếm thêm thu nhập để mà trang trải cho việc học, cũng như là muốn thử sức kinh doanh xem sao, với lại cũng là một cái thú vui giảm stress.
Wow, mở một quán cà phê hả?
Mình biết là ở cái đất nước này, đặc biệt là những cái luật quy định về mở business rất là khó. Nếu có cơ hội được trở thành du học sinh Úc thì chắc chắn mình sẽ tìm hiểu, kêu gọi bạn bè và tìm cái nguồn vốn để mà mở thử một cái quán cà phê nho nhỏ để mà kinh doanh, một cái quán cà phê mà mang nét đặc trưng của người Việt Nam mình, thử xem sao. Đó cũng là ước mơ nếu mà mình được đi du học. Mà nếu mà mình kinh doanh thành công mà nguồn thu nhập của mình ổn định đó, thì điều đó càng tốt đối với mình, bởi vì có thể trang trải được cái việc học của mình một cách thoải mái hơn.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi, và Kim Cúc xin chúc bạn sẽ sớm hoàn thành được hồ sơ du học Úc và thực hiện được tất cả những dự định thú vị của mình trên đất Úc. Các bạn thính giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi của các bạn học sinh, sinh viên đang tìm kiếm một chiếc vé du học Úc đã nhắc lại một thông điệp không mới nhưng chưa bao giờ là cũ. Du học là để trải nghiệm. Những gì bạn gặt hái được sau những năm tháng du học không chỉ là một tấm bằng mà còn là những trải nghiệm có một không hai về đời sống văn hóa của đất nước mà bạn đã đến. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình du học ở Úc tối nay, xin gửi đến các bạn thông tin về một triển lãm du học và di trú sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 16 tháng 11 sắp tới, từ lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều, tại địa điểm số 12 trên 50 Queen Street, Melbourne. Tham dự triển lãm này, các bạn sẽ được tư vấn về cách chuẩn bị hồ sơ để xin tạm trú hoặc thường trú sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ nhận được những thông tin về du học và di trú quan trọng khác. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như cách đăng ký tham dự triển lãm này, xin mời các bạn hãy vào thăm Facebook của Hội Du học sinh Việt Nam tại Melbourne. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình du học ở Úc của chúng ta tuần này cũng đã hết rồi. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau. Thank you.